Chúng tôi xin lập lại câu hỏi là trong một số nỗi hàm quan đấy, có một số người có khuynh hướng an ủi mình rằng có lẽ là mình đã tạo một nghiệp gì xấu trong quá khứ, cho nên mới có nỗi bất hạnh ở trong hiện tại và cắn răng chịu đựng. Như vậy là từ cái nhìn của Phật giáo, chúng ta phải làm như thế nào để biết rằng đây là một cái nhân của hàm quan chứ không phải là cái quả, để thoát ra một cách có phương pháp hơn? Nỗi hàm quan rất đa dạng và phức tạp. Nó có gốc rễ từ sự làm như chúng tôi vừa nói ngay khi đầu, và nó có gốc rễ của những dữ liệu diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện có thật ở trong giai đoạn sự phân biệt về màu da trắng và da đen ở tại Hoa Kỳ cách đây một thập niên về trước. Đến độ đã làm cho họ đã chiến đấu với nhau, giết chóc lẫn nhau, tàn phá lẫn nhau. Và chính phủ đó phải lên tiếng tình trạng khẩn cấp để giảm bớt sự căng thẳng này. Trên một chuyến xe bus đi, có một ông hành khách vừa bước chân lên và có một số hành khách vừa bước chân xuống. Ông hành khách bước chân lên là một người da trắng. Đầu tiên ông ta ngồi vào một cái hàng ghế đầu, mà người ngồi kế bên là một người da đen. Sau đó ông ta vội vàng đứng dậy, đi xuống cái dãy ghế thứ ba để ngồi. Dãy ghế đó là một dãy ghế trống. Cái ức chế về phân biệt đối xử giữa da trắng và da đen đã làm cho con người của hai bên mặc cảm. Người da đen cảm thấy rất là khó chịu. Anh ta nghĩ rằng người da trắng này đó khinh thường mình, ngồi xuống mà thấy mình là người da đen cho nên đứng dậy bỏ đi. Bực quá, chẳng quá, không nén được nỗi đau của cái chủ nghĩa phân biệt màu da và cái nền văn hóa xung đột giữa hai bên. Người da đen đã nắm cổ người da trắng và thôi cho anh ta một cái cú đấm rất là đau. Người da trắng này là một giáo sư đại học, là một người dạy về tâm lý học, cho nên ông ta hiểu và ông ta không kháng cự. Những người da trắng ngồi xung quanh á, nó thấy như vậy lao vào đánh cái người da đen kia để bảo hộ cho người da trắng bị vừa một cú thôi. Ông giáo sư này mới đứng lại và yêu cầu mọi người hãy ngưng làm việc đó, vì làm như vậy là xúc phạm đến ông. Ông ta đã ngỏ lời xin lỗi người da đen. Và câu chuyện kết thúc tại đó. Chúng tôi có đọc một mẫu tin trên báo, không biết là sau vụ đó đó thì tòa án đã xử sự cái cuộc đánh và đấu đó như thế nào thì mình không rành. Người da đen nổi lên lòng sân hận vì nghĩ lầm rằng người da trắng kia khinh thường mình, thấy có một cái chỗ ngồi khác là rời bỏ chỗ ngồi mình đi. Trong khi trên thực tế đó, cái ông da trắng này không có khinh thường ai, mà ông ta đang cần một cái chỗ rộng hơn. Thay vì ngồi chung với người khác đó, thì mình chỉ ngồi được một phần ghế thôi, còn ngồi ở một cái dãy ghế trống đó, thì ông ta có thể dựa qua xây lại vân vân, hoặc có thể làm những việc riêng thoải mái hơn thôi. Cái nhu cầu của sự thoải mái và tự do, nhưng là bị lý giải sai lầm rằng đó, nó có gốc rễ của phân biệt đối xử, cho nên nỗi hàm quan đã diễn ra. Là một giáo sư tâm lý học cho nên ông hiểu được cái gốc rễ của những cái phản ứng dẫn đến nỗi khổ niềm đau với nhau trong cuộc đời. Nếu như lúc đó đó ông giáo sư này ông đánh lại thì chắc chắn là chưa chắc gì ông đánh thắng. Bởi vì trên nguyên tắc vật lý nói chung á, người da đen có sức mạnh về thể lực hơn là những người da trắng. Nhưng vấn đề không phải là hơn và thua. Ông hiểu, ông cảm thông và ông không có kháng cự. Những người da trắng khác cứ tưởng rằng ông này bị hàm quan, cho nên đứng ra để binh vực nỗi hàm quan đó, và đã tạo ra nỗi hàm quan thứ ba cho bản thân ông. Ông không hề bị hàm quan, nhưng mà vì bảo vệ ông cho nên ông cảm thấy rằng ông bị thương tổn. Rằng tại sao nhiều người da trắng lại vào đánh một người da đen, mặc dầu trên bề mặt của vấn đề người da đen nó có lỗi. Có những nỗi hàm quan đó nó diễn ra từ gốc rễ của hiện tại và nó không có dây mơ rễ má gì đến quá khứ cả, của đời trước, của kiếp trước. Nó có thể có quá khứ của 20 năm, của 30 năm, của thế hệ ông cha, của những người đi trước lặng đặng và không vui với nhau thôi. Nó kết lại thành một cái mối hận thù, và mối hận thù đó nó được nhân rộng, làm lớn, phổ cập đến độ là những người mang cùng dòng máu đó, màu da đó, sắc tộc đó lại buộc phải kế thừa một cái nội kết, rồi cái khối đau trong quá khứ mà mình không hề có can dự. Do đó nhà Phật nói đó là một sự bất hạnh rất lớn, tức là chúng ta nối lửa nỗi khổ của điều đau truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau, truyền từ cha sang con, truyền từ người thân đến những người thân bằng quyến thuộc, không ạ? Như vậy là khi mà một tình huống nào đó diễn ra, chúng ta phải nghiên cứu nó thật là kỹ, xem gốc rễ của nó ở hiện tại hay là của quá khứ. Nếu như tất cả những yếu tố dẫn đến sự hiểu lầm không có đó, bỗng dưng vô cớ cái người da đen này lại đánh thôi một cái thật đau vào người da trắng kia, thì chúng ta biết rằng là cái ăn quán giang hồ này là ở kiếp trước à. Cho nên gặp nhau thì mặc dù không hiểu, không biết, nhưng mà nó có một cái gì đó ức chế, một cái nhạy cảm giác quan trong tiến trình sinh tử đôi lúc ở một số người vẫn còn, trong một số tình huống như thế nào đó, trong những giây phút rất ngắn nào đó, làm cho cái bức xúc và cái nỗi đau đó nó được tung tóe và lớn lên theo cái thức là đánh và trả đũa với nhau mà thôi. Hồi cách đây 20 mấy năm trước, chúng tôi ở chùa Giác Ngộ và có một con chó rất khôn. Con chó này có một cái nhạy cảm giác quan đặc biệt lắm. Mỗi khi nó sủa một người nào thì chúng ta biết là có vấn đề đối với người đó, vì nó ít khi nào sủa lắm. Cái sở thích và niềm hạnh phúc lớn nhất của con chó là lên trên điện Phật vào những cái thời kinh. Nó lên 6 thời kinh mỗi ngày. Trong cái đó mình là tu sĩ, đôi lúc mình lên có 4 thời, 3 thời, 2 thời. Vì lý do này là lý do Phật sự khác. Còn con chó đó cứ 6 thời kinh là nó lên, nó nằm kế bên cái mỏ thôi. Sau khi hết thời kinh rồi nó mới đi xuống để nó coi nhà. Rất đặc biệt. Nó sủa là phải biết rằng sẽ có kẻ ăn cắp. Mà nó sủa vào người nào, người đó là có vấn đề. Cái nhà cảm giác quan của nó mạnh như thế đó. Và Thượng Đại Giác đã hiểu vấn đề này rất rõ. Cho nên mỗi khi nó sủa người nào là yêu cầu tăng chúng trong chùa phải để ý người đó chút xíu. Lát nữa đúng nghi bò, người đó ăn cắp cái đèn cày hay ăn cắp cái cây hay là ăn cắp cái gì đó cho điện Phật. Cái nhạy cảm rất quan đó nó đã có mặt nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi nếu nó sủa trên chánh điện là như vậy, còn bình thường á, khi nó có mặt ở trong sân chùa mà nó sủa người nào thì chúng ta biết là có lẽ ăn quả giang hồ giữa nó và người đó có. Bình thường nó không sủa ai. Có người nó gặp thì nó nhảy vồ lên thật cao, nó mừng, nó quắt đuôi, nó bày tỏ sự gần gũi và thiện cảm. Nhưng mà có người thì nó phản ứng một cách kháng cự, vì cái ăn quán giang hồ và nghiệp sát đó, với nhau đã có rồi. Cho nên gặp là nó thể hiện, nó có cơ hội là nó tuôn trào ra thôi, bởi vì nó chưa chấm dứt được. Thì trong trường hợp đó chúng ta biết cái ăn quán đó, đó nó tạo ra nghiệp quan có gốc rễ từ quá khứ. Còn những trường hợp như vừa nêu như câu chuyện đó là có sự hiểu lầm, gốc rễ của đó là sự xung đột văn hóa. Cho nên đừng bao giờ quy kết tất cả một kết quả diễn ra trong đời sống hiện tại có nguồn gốc từ quá khứ. Cái đó Đức Phật nói người quan niệm như vậy, chủ trương như vậy, truyền dạy như vậy đó sẽ mang lại cái bất hạnh lớn cho cuộc đời. Và trong truyền thống triết học của Ấn Độ có một nhân vật tên là Makali, một triết gia rất lỗi lạc, chủ trương rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là một định mệnh. Đức Phật đã nói trong kinh, nơi nào mà Makali có mặt, nơi đó có sự bất hạnh. Những gì được truyền dạy từ Makali dẫn đến sự ứng dụng ở chỗ nào thì chỗ đó có nỗi khổ điểm đau. Bởi vì Đức Phật lý luận tiếp, ai cho rằng tất cả mọi việc làm diễn ra trong quá khứ sẽ không bao giờ được thay đổi, và các gốc rễ công việc diễn ra ở hiện tại này đều là kết quả của quá khứ, thì người đó sẽ không bao giờ có thái độ và có ước muốn làm mới cuộc đời, vì nghĩ rằng nó là định mệnh định nghiệp rồi, thay đổi làm chi, nỗ lực cũng bằng thừa. Cho nên quan niệm nghiệp của Phật giáo rất khác với các tôn giáo khác. Bằng cái nhìn nhân quả ở hiện tại, những năng lực của nghiệp trong quá khứ nó một cách nôm na nó chỉ có sức tác động như là một quán tính thôi. Chẳng hạn như chiếc xe đang lao 120 km/h, nhìn thấy một cản vật ở trước mặt, người tài xế phải thắng xe lại, chiếc xe cái bánh đã bị dừng, cái lực chạy cái máy đã ngừng, nhưng mà cái lực chạy nó còn đẩy con người và chiếc xe tới phía trước, thì lúc đó hai bánh xe sau đó nó không có bị thắng và nó sẽ bật ra phía trước, làm cho người đó và chiếc xe đó bị lộn nhào theo nhiều vòng khác nhau. Cho nên là cái quán tính. Thì những nghiệp lực gieo trồng trong quá khứ nó có một cái quán tính và năng lực như vậy, nhưng ở hiện tại nó là cái quyết định, và năng lực của nó chiếm đến khoảng 70-80%, nó có thể thay thế hết. Sau khi chiếc xe đó bị băng bật lên trên không rồi rớt xuống đó, chiếc xe đó có thể bị mốp, có thể bị hư, người trên xe đó nếu không có những sợi dây an toàn đó và chiếc xe bảo hộ và chức năng an toàn nó quá kém đó, có thể bị chết, nhưng cũng có thể là bị thương, cũng có thể không bị gì cả, có thể là bị ngất xỉu thôi. Vì đó nó liên hệ đến năng lực của nghiệp ở hiện tại đó. Hệ thống bảo hộ an toàn của xe đó càng cao thì người này sẽ tránh khỏi cái nạn chết chóc từ tai nạn giao thông. Chẳng hạn như Mike Tyson, chúng ta biết là ông bị đuổi vào trong một gốc cây, nhưng mà cái chiếc xe ông mua đến cả mấy trăm ngàn đô, tốt lắm, cho nên chỉ bất tỉnh thôi chứ không chết. Còn những người khác lủi vô ít hơn, cái tốc độ xe chạy chậm hơn mà không bị say rượu như ông, nhưng lại bị chết tươi. Thì cái sống và chết trong trường hợp này nó liên hệ đến cái năng lực của nghiệp ở hiện tại. Đó là hệ thống bảo hộ của xe, tốc độ chạy của xe, những phương tiện của xe, rồi những điều kiện diễn ra sự tai nạn đó. Nhưng mà nếu như chúng ta quy kết hết cho quá khứ thì chúng ta sẽ nghĩ cuộc đời này nó ảm đạm, buồn chán, rồi nó không có lối thoát. Cho nên nhìn thấy tất cả mọi vấn đề phần lớn nó diễn ra ở mấu chốt hiện tại, chúng ta sẽ tránh được những tình trạng bế tắc. Chỉ với cái năng lực và cái tầm nhìn về nhân quả, về tính điều kiện và duyên, chúng ta sẽ thấy được cái nào của quá khứ, cái nào của hiện tại. Và trong tình trạng biết rằng nó có gốc rễ của quá khứ rồi đó, thì chúng ta nên quan hỷ vì không nên giữ lại nỗi khổ niềm đau, và tìm một cơ hội nào để tháo gỡ nó một cách tích cực và năng động. Tức là mình phải dấn thân để tháo ra. Còn nếu nó là hiện tại thì nó có nhiều cách chữa trị khác nhau lắm, vì chúng ta có cơ hội để nói chuyện, để trao đổi, để tâm sự, để giải bài, để chuộc tội, thậm chí những cơ hội đó nó có thể được diễn ra và chúng ta có thể làm thành công. Thì dù là của quá khứ hay là của hiện tại, một người bị vướng vào nỗi khổ niềm đau phải quan niệm rằng nó như cái đinh đang ghim vào dưới lòng bàn chân của chúng ta. Lúc đó mà gào thét chắc chắn không có giá trị. Liều lĩnh đi tới phía trước bằng cái gót chân đang bị ghim cái đinh vào thì máu sẽ rỉ chảy, nỗi đau điếng sẽ diễn ra nhiều hơn, căng thẳng hơn. Chỉ có cách thức duy nhất là ngồi lại thôi, nhìn thật sâu, thật rõ, tìm kiếm nguyên nhân tại sao có nỗi đau này. Tại vì có cái đinh nó ghim vào lòng bàn chân, cho nên lúc đó chỉ tháo cái đinh đó ra thì mọi chuyện được giải quyết hết 10%. Vì sau khi tháo cái đinh rồi, biết được nguyên nhân rồi, nó vẫn chưa hết đâu. Tiến trình còn lại là phải bò lết như thế nào để đi về được tới bệnh viện hoặc gặp được bác sĩ. Cái cơn bị hành đau nhất và không bị cưa chân mới được đảm bảo. Chứ đừng có nghĩ rằng tháo được cái gốc rễ cái đinh đó ra là an toàn, bị phong trồng cánh. Có nhiều người có thể cưa luôn cái chân, độc tố nó truyền lên nó có thể cưa luôn cái chân. Do đó nỗ lực còn lại là phải tiếp tục chăm sóc cái vết thương của nỗi oan khiên ở trong đời của mình. bằng những hạt giống tích cực. Ví dụ như là thuốc thang là những hạt giống tích cực cho vết thương của cái chân cần được chữa lành. Còn đối với nỗi quan khiên đó, thì thuốc thang của nó là tình thương, sự hỷ xả, rộng lượng, bao dung, thứ tha. Mình biết rằng là người kia tạo cho mình nỗi đồng quan cố tình hay vô ý, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất mình phải nghĩ rằng là giữ nổi hàm quan đó, là chúng ta đang ghim cái kim hay là đang ghim cái miếng chai hay cái đinh vào trong trái tim của mình. Mỗi một giây phút trôi qua, sự nhức nhối càng có, càng đau, tự nhiên là phải buông nó thôi. Có buông thì chúng ta mới có thể được an vui hạnh phúc. Một trong những cái phương thức tâm lý khác đó, hỗ trợ chúng ta có thể rút tỉa từ kinh điển của Phật giáo, là chúng ta quán là không có tác giả và không có thọ giả, như là trong kinh Kim Cang đó. Khi chúng ta nghĩ rằng là có một tác nhân nào đó mà tác nhân này cố tình dụng ý với những phương tiện, với những công cụ, với những thao tác, với những sự hỗ trợ, với tính liên minh, với phép ẩn vân vân, thì chúng ta cảm thấy nỗi đau đó ngày càng gia tăng. Nghĩ rằng mình là nạn nhân, cho nên mình tức, mình giận, mình muốn trả đũa, mình muốn hận thù. Nghĩ như vậy thì nỗi đau khó dứt được lắm. Phải nghĩ rằng là dầu mình biết người kia là cố tình đó, nhưng mà vẫn nghĩ là vô ý thôi. Cho nên thái độ nghĩ về vô ý làm cho nỗi đau nó giảm đi rất nhanh, rất nhẹ. Chúng ta có thể liên tưởng một ảnh dụ trong kinh từ cái cách nhìn không tác giả này. Đức Phật đưa ra như sau: có một người lái đò, đến giờ giữa trưa mệt quá cho nên ngã lăn ra ngủ trên chiếc ghe bồng bềnh ở trên sóng nước. Một chiếc ghe khác ở đâu đâm đến và đâm thật mạnh, anh ta bị bật văng lên trên rồi rớt xuống, đầu bị sưng, trán bị đau. Anh ta tức lắm. Cái phản ứng đầu tiên của anh ta là nhảy qua chiếc ghe bên kia để coi rằng là ai là cái người đang lái chiếc ghe đó, tại sao và động cơ gì, mục đích gì lủi vào chiếc ghe của mình đang nằm. Sau khi lên trên chiếc ghe đó quan sát, nhìn tới nhìn lui không thấy người nào hết, cái dạng nó giảm xuống liền. Anh ta chở về bên kia nằm xuống ngủ tiếp tục. Dĩ nhiên có nhiều người đâu đơn giản như vậy đâu. Họ khi nhìn thấy không có người nào tạo ra cái cú va chạm giữa hai chiếc ghe, họ lấy cây họ đập vào chiếc ghe đó, hoặc là thấy chứ họ dẫm lên, tại sao mày phá rất gỗ tao, tại sao mày làm cho tao bị đau nhất. Cái phản ứng để như là một cái cờ để phóng thích ra đạt, cái dòng cảm xúc của mình nó được phóng thích ra thì mình cảm thấy nhẹ nhàng. Nên tâm lý học hiện đại thường dạy là mỗi khi mình ghét đau, ghét đớn người nào đó đó, mình có thể dùng một cái ly mình đập nát mà mình nghĩ rằng người đó là cái ly. Và khi cái ly đó được vỡ nát bằng bàn tay đập nát của mình, lòng đau điến nó sẽ được phóng thể, nó được thay thế, nó lầm vào trong các cái mảnh miệng của ly đó. Nhưng phương pháp tâm lý học đó là một cái trở ngại rất lớn cho đời sống hạnh phúc của con người. Bởi vì khi chúng ta đau và chúng ta phóng thích nỗi đau đó qua những cái vật thể này đó, cái đau đó nó được thêm sức, nó được thắp sáng, nó tạo ra thêm nhiều cái dây mơ rễ má khác. Và cái đau đó nó sẽ bị mất áp phê khi mình phóng thích cái nỗi đau bằng cách đập ly đó nhỏ quá. Mình sẽ đập hai cái ly từ 2 thành 4, và cái 4 đó sau này nó có thể hiểu thành một người A, người B, người C, người thân hay là người dưng, người trực tiếp hay là gián tiếp. Nó đẻ ra hàng loạt những tình trạng gọi là biến thể khác. Trong khi đó quán không tác giả là cách thức để giảm nó một cách hiệu quả nhất, nhẹ nhàng nhất thôi. Chứ nghĩ rằng không có ai cố tình trong việc này, mặc dù mình biết là cố tình, thì không có cớ gì mà mình phải đi giữ cái đau khổ đó. Và muốn như vậy thì mình phải quán thêm một cái phương pháp thứ hai là quán không có thọ giả. Có nghĩa là không có là một người nào đó đang chịu nỗi khổ điềm đau này. Mình không phải là nạn nhân của nỗi khổ điềm đau, mắc mớ gì mình vác nó vào trong nhà. Cho nên phải bỏ đi quan niệm mình là nạn nhân, mình là kẻ bất hạnh. Ai nghĩ mình là kẻ nạn nhân, là người tị nạn cái gì đó, là mình đang duy trì và quan niệm rằng có một con người đang trải qua nỗi khổ điềm đau đó. Nghĩ và tưởng đến nỗi khổ niềm đau của mình nhiều chừng nào thì mình sẽ không bao giờ quên tác nhân đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên nhà Phật không dạy mình quan người là nạn nhân hay là mình đang là tị nạn, mà mình phải nghĩ rằng là mình đang tìm hạnh phúc, đổi lại cái nhìn thôi, không phải là tị nạn mà tìm hạnh phúc, không phải là nạn nhân mà là cái cơ hội để trả nghiệp dồn. Đổi chút xíu cái nhìn thôi là thấy nó hạnh phúc vô cùng, cái nỗi khổ niềm đau nó bớt đi liền, cái bất hạnh đó nó sẽ tan biến rất nhanh, rất nhẹ. Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1999, khi toàn thể những người Tây Tạng đang lưu vong tại Ấn Độ đó tưởng niệm 40 năm mất nước, quan niệm của người dân Tây Tạng thì khác, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thì ngược lại, ngài lại dùng một khái niệm là kỷ niệm 40 năm đại chư pháp luân từ năm 1959 đến năm 99. Còn nếu như lúc đó mà ngài nói rằng là kỷ niệm 40 năm mất nước đó, thì nỗi đau nó đổ dồn ra, nó tăng lớn lên, nó lớn mạnh. Cho nên đó ngài nhìn ở góc độ tích cực khác, rằng cái biến cố đó nếu mình nhìn từ góc độ như một cơ hội để đạo Phật Tây Tạng có mặt khắp năm châu bốn biển, để đạo Phật Tây Tạng có thể gieo những hạt giống của từ bi, của tình thương, của đạo đức, của vô ngã, của vị tha, của giáng thân, thì không biết đó là nạn hay là phước nữa. Thế chỉ có một cái nhìn thôi, mặc dù trên thực tế nó là cái nạn, thì cái nhìn tích cực nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau tan biến đi liền, nó không còn hận thù nữa, mà nghĩ rằng cái duyên nó như vậy, cho nên cái nhân nó như vậy và cái quả nó phải như vậy. Cái đó là một phần rất quan trọng trong triết lý thập như thị của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Thập như thị, nhân như vậy, duyên như vậy thì quả báo phải như vậy thôi, có muốn khác hơn nó cũng không được. Nó có thể có một cái dây mơ dễ má về ăn quán giang hồ của người Tây Tạng với Trung Hoa trong quá khứ thôi, có thể có. Vì Trung Hoa ở đây chúng ta thấy là một nước có cái thói quen bành trướng, mà Nội Mông, Trung Hoa, Việt Nam đã từng có những cái mối quan hệ lặng đặng với nhau như vậy về vấn đề lãnh thổ và chủ quyền. Trong khi đó Tây Tạng đâu có đi giành dân lấn đất của Trung Hoa đâu, ấy thế mà vẫn bị. Thì chúng ta biết cái đó có thể đó là những cái ăn quán giang hồ gì đó trong quá khứ, mà đất nước Trung Hoa đâu phải thiếu đất đâu, thiếu dân đâu, mà phải đi lấy của Tây Tạng. Vậy đó, nó có những cái của quá khứ và nó có những cái của hiện tại, nhưng cái nhìn tích cực đó sẽ làm cho cả quá khứ và cả hiện tại đó nó trở nên nhẹ nhàng, trở nên an vui và hạnh phúc. Đổi một cái nhìn thôi, vấn đề nó sẽ khác liền. Chúng ta tạm kết thúc tại đây. Ngày mai đó thì vào lúc 7:30 cũng vào giờ này thì buổi pháp thoại về phẩm thứ 6 của kinh Địa Tạng sẽ được diễn ra. Như quý vị nào có rảnh thời gian và không có bận bịu công việc của gia đình đó, thì kính mời quý vị nhân cơ hội này trở về thăm Hòa Thượng, rồi lễ Phật và trao đổi thêm về nội dung của kinh Địa Tạng. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.